siêu cấp hoàng kim thủ, chương 1039, sai lầm giống nhau, phạm một lần là biết rồi. Góc truyện audio.com, nhóm dịch, quy vo thường nguồn, Michuyen sao bá vội vàng kéo ông, để ông xoa xoa mặt cửa sổ vừa mài ra, nụ cười trên mặt Trác lão ngày càng tươi, lại tập một khối thủy tinh trùng, chính Trác lão cũng rất kinh ngạc vui mừng. Liên tục dẫn ra ba khối thủy tinh trùng, thành tích này ông đã rất lâu chưa từng có rồi. Cho dù trước đó vua phỉ thúy dẫn ra biến dị, xuất hiện vết nứt, nhưng đó cũng là thủy tinh trùng phỉ thúy, phẩm chất không đổi, ba khối thủy tinh trùng, đây chính là một kiêu ngạo, một niềm tự hào. Sau khi Trác lão sờ xong, hài lòng về chỗ của tông sư. Ông còn nhìn về hướng của vua phỉ thúy cười, Lý Dương đúng lúc này quay đầu lại, trông thấy nụ cười của Trác lão. Trong nháy mắt Lý Dương ngây người, hắn không ngờ cảm thấy, trong nụ cười của Trác lão dường như còn kèm theo khoe khoang nho nhỏ, thậm chí còn có chút đắc ý, Trác lão giờ phút này thật sự làm cho ông có chút cảm giác này. Ra sức gật đầu, Lý Dương lần nữa tập trung vào nguyên thạch trước mặt mình. Khối nguyên thạch mấy chục cm của hắn, đã cắt gần hết rồi, rất nhanh cắt xong. Thủy tinh trùng, xanh thẫm thuần như vậy, có thể dẫn ra một phỉ thúy, đó đều là tăng lớn siêu cấp quá trăm triệu, cố vấn Lý lần này tổn thất rồi. Trường ưng không ngừng thở dài, anh ta nói là suy nghĩ trong lòng rất nhiều người, lúc này mọi người lần nữa không xem trọng Lý Dương. Không có cách nào, hôm nay biểu hiện của Trác lão thực quá mạnh, liên tục ba khối thủy tinh trùng, thành tích này Lý Dương từng có, nhưng đó cũng là một trong những thành tích tốt nhất của Lý Dương. Đổ thạch chưa đến cuối cùng, không nên phán đoán chắc chắn. An Văn Quân đột nhiên liếc phía dưới, Trương Ưng kinh ngạc quay đầu nhìn cô, An Văn Quân lại nói tiếp. Tôi tin tưởng thực lực của cố vấn Lý, cũng tin vào may mắn của cậu ấy, trận đối đổ này hiện nay kết luận thắng thua còn hơi sớm. Vâng, tôi hiểu rồi. Trương Ưng vội vàng gật đầu, An Văn Quân lần này không nói gì, ngay cả chính cô cũng không biết vì sao nói ra những lời như thế. Có lẽ, Lý Dương hết lần này đến lần khác thể hiện kỳ tích khiến cho cô tin tưởng, khiến cho cô nhận định lần này Lý Dương nhất định có thể thắng lợi. Dầm, trên lôi đài có nguyên thạch bị cắt ra, người cắt xong nguyên thạch lần này chính là vua phỉ thúy, dao thứ hai của vua phỉ thúy cũng cắt xong rồi. Vua phỉ thúy vừa nãy lộ ra xương xám, khiến rất nhiều người ngay từ đầu đã coi thành xương đen, chột dạ ngạc nhiên một trận, nhưng xương xám không phải biểu hiện tốt gì, lúc này trong lòng mọi người đối với đặc biệt là thủy tinh trùng mà Trác lão dẫn ra, sự quan tâm của mọi người đối với vua phỉ thúy bên này giảm đi rất nhiều. Rào, một chậu nước Mã Tuấn Đào rửa sạch mặt cắt, anh ta là người đầu tiên nhìn rõ mặt cắt, lần này anh ta sững sờ ở đó. Vị trí dao cắt lần này của vua phỉ thúy vẫn như trước là lớp vỏ, vẫn cắt men theo tầng xương xám hướng cạnh cắt phía dưới lớp vỏ, lộ ra vẫn như trước là tầng xương xám. Điều này tương đương với khối nguyên thạch này có một tầng xương xám rất lớn và rất dày, đây không phải là biểu hiện tốt gì. Ít nhất hiện nay mà nói, dao này của vua phỉ thúy là khóa rồi, liên tục khóa hai dao, cho dù không phải đại khóa cũng khiến cho rất nhiều người có lòng tin vào ông lúc này đều thay đổi có chút không đủ tin tưởng. Hôm nay vua phỉ thúy dường như kém may mắn so với Trác lão. Dầm, lại một khối nguyên thạch được cắt ra, cắt mở lần này là nguyên thạch lớn nhất trên tay Lý Dương. Nguyên thạch bị phân làm, góc truyện audio.com, 2, mọi người không thể thương tiếc cho vua phỉ thúy, lập tức đều quay đầu nhìn về Lý Dương bên này, hôm nay Lý Dương tuyệt đối là nhân vật chính, hắn mới là người lấy một địch hai. Khóa rồi, không thể nào, nói như vậy Trác lão thắng rồi. Khoảnh khắc yên tĩnh ngắn ngủi, trong đại sảnh và bên ngoài nhất thời xôn xao lên, vị trí giao cắt này của Lý Dương là chính giữa tương đương với đem nguyên thạch hình chữ nhật cắt thành hai rất giống hình vuông. Sau khi giao này cắt xong, không lộ ra phỉ thúy, hai mặt cắt hoàn toàn là lớp đá bình thường. Cũng là nói, nguyên thạch lớn như vậy, chính giữa đều là đá, không có phỉ thúy xuất hiện là biểu hiện cực kỳ ít. Làm không tốt đó chính là một lần khóa xong, cả khối nguyên thạch không có phỉ thúy xuất hiện. Thật sự như thế, kết quả giao này của Lý Dương so với vua phỉ thúy còn kém hơn, vua phỉ thúy chỉ là tầng xương xám, bên dưới vẫn như trước có khả năng xuất hiện phỉ thúy, so với khả năng Lý Dương khóa xong có thể tốt hơn nhiều. Trong đại sảnh, bên ngoài đều xôn xao lên, kết quả giao này của Lý Dương cũng theo tốc độ tin tức lan truyền đi toàn thế giới. Khu khai thác mỏ Myanmar, Thiệu Ngọc Cường nghe mọi người bàn luận không chút thay đổi, phân tích toàn bộ các số liệu có ích, kết quả giao này của Lý Dương cũng truyền đến nơi này của họ. Xung quanh rất nhiều người đều bắt đầu bày tỏ, giao này của Lý Dương 10 phần có 9 phần sẽ khóa xong, người thắng lợi cuối cùng là Trác lão. Còn vua phỉ thúy cũng bị họ thôi thúc hình dung thành nhân vật góp vai, một vòng không thắng, duy nhất một lần có hy vọng thắng, còn chủ động nhận thua. Đối với các bàn luận này, Thiệu Ngọc Cường không nói gì, chỉ nhếch miệng cười nhạt. Nguyên thạch của Lý Dương khẳng định sẽ ra phỉ thúy tuyệt đối không thể khóa xong. Điểm này anh ta có lòng tin tưởng tuyệt đối. Không chỉ hiểu Lý Dương, còn có biểu hiện nguyên thạch của Lý Dương có chứng muối, đây tất có biểu hiện về sắc, làm sao có thể không có khóa song phỉ thúy được. Tuy nhiên lúc này, dường như rất nhiều người đều coi nhẹ điểm này, rất nhiều người quan tâm đều là kết quả các chi tiết vụn vặt thật sự không để tâm đến. Nhưng Thiệu Ngọc Cường sẽ không như thế, anh ta đối với các cái này ấn tượng rất sâu, trước đây, lần đầu tiên gặp Lý Dương, anh ta từng mất một khối cực phẩm màu lam, còn khối nguyên thạch đó, chính là biểu hiện có mang theo chứng muối, bị anh ta xem nhẹ. Sai lầm như thế, phạm phải một lần là đủ rồi, Thiệu Ngọc Cường chắc chắn sẽ không phạm phải lần thứ hai. Đồng thời, bọn họ đối với đánh giá của vua phỉ thúy càng làm cho anh ta lắc đầu, anh ta hiểu vua phỉ thúy hơn bất cứ ai, nếu vua phỉ thúy để lại nguyên thạch tốt nhất sau cùng rồi. Giữ lại làm quân át đó chắc chắn phải có chuẩn bị. Đừng nói xương xám biến dị chính là xương đen thực sự, Thiệu Ngọc Cường cũng tin sư phụ của mình có thể đổ tăng. Thực lực của vua phỉ thúy anh ta rõ nhất, chuyên gia đỉnh cấp tuyệt đối không phải nói đơn giản, vua phỉ thúy lợi hại hơn anh ta hiện nay nhiều. Thiệu Ngọc Cường vỗ vỗ tay, chậm rãi rời khỏi đám người. Tuy nhiên, lần này anh ta cũng không quay lại tiếp tục làm việc mà là vẫy tay gọi người bảo vệ gần mình lại. Anh ta phải đích thân nghe tin mới nhất của toàn bộ đối đầu này, anh ta phải là người đầu tiên biết kết quả của đối đầu này, đối đầu như thế, anh ta đã không thể tận mắt nhìn thấy, nhưng theo các phân tích các tin tức đối với anh ta cũng là lần rèn. Góc truyện audio.com, luyện, cơ hội như vậy, anh ta sẽ không thể bỏ qua. Người vừa nãy báo cáo với anh ta vội vàng cầm đến một cái bộ đàm, di động ở khu mỏ không có tín hiệu, đều dùng bộ đàm, một đoạn khác của bộ đàm là tín hiệu điện thoại, do bên kia truyền đến tin tức mới nhất. Đống công nhân vừa nãy, sử dụng chính là phương pháp này để thu tin tức mới nhất, tin tức mà họ thu được muộn hơn người ở hiện trường một chút, còn Thiệu Ngọc Cường chủ động yêu cầu tin tức của anh ta sẽ nhanh hơn các công nhân này nhiều, cũng chính xác hơn nhiều. Siêu cấp hoàng kim thu tác giả, tiểu tiểu vũ cách chương.